Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 22. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày hôm qua chúng ta nói người muốn giảng sanh Tây phương thì điểm đầu tiên là không có một ý niệm nào sợ chết. Nếu còn có cái ý niệm sợ chết thì không thể giảng sanh Tây phương cực lạc được. Đây là một trong những cửa ải lớn nhất mà chúng sanh thường mắc phải. Như vậy, một người muốn giảng sanh về Tây phương cực lạc thì nên coi cái chết nhẹ nhàng. Hãy cho đây là cơ hội giúp mình thoát khỏi ách nạn của thân nghiệp báo này để giải thoát một phần kiếp khổ lụy. Lão Tử nói, Ngô Khửu đại họa vị Ngô Khửu thân, nghĩa là ta có cái họa lớn lắm vì ta có cái thân này. Tư tưởng của Lão Tử mang nặng ý nghĩa giải thoát. Lão Tử sinh ra trước thời Thái tử Tất Đạt Đa, nhưng tư tưởng của Ngài tương tự như Phật giáo. Rõ ràng các vị thánh nhân có tư tưởng tương đồng nhau. Tuy nhiên, ta cũng thường nghe được những lần chư tổ răn nhắc chúng ta rằng việc sanh tử là đại sự, chớ khá xem thường. Hai lời nói này xem ra hình như mâu thuẫn nhau, phải không? Chư tổ khuyên, hãy coi cái chết nhẹ nhàng, không sợ chết thì mới giảng sanh. Thì tại sao các ngài lại nói câu sanh tử là đại sự? Thật ra, khi nói câu sanh tử đại sự là nói sự thoát dòng sanh tử là việc lớn. Còn xác thân này mất đi là chuyện bình thường của nhân sinh, không phải là việc lớn. Việc lớn nhất là sau khi xả bỏ báo thân này, ta có được giải thoát hay không? Ta sẽ sinh về đâu? Ta sẽ theo cảnh giới nào? Ta có bị nạn hay không? Đây mới là điều quan trọng, vô cùng đại sự. Do đó, xả bỏ báo thân này không sợ. Nhưng mà sợ là sau khi xả bỏ báo thân này, ta có thực sự được giảng sanh Tây phương cực lạc hay không? Hay là ta bị nạn? Nên nhớ, xác thân này dù có mạnh khỏe, kiên khang tới đâu thì thời gian mấy chục năm trên thế gian này ví như bóng câu qua cửa sổ. Nhưng khi chúng ta xả bỏ báo thân này rồi mà bị nạn thì thời gian đó không còn là bóng câu qua cửa sổ nữa, mà là thời gian dài vô cùng, vạn kiếp trầm luân khổ ải. Đây là điều vô cùng đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Người hiểu đạo chăm lo đường giải thoát, người không biết đến đường đạo thì thường chăm chú vào cái tiến trình chuyển biến của xác thịt, nên sợ bệnh, sợ khổ, sợ chết, vân vân. Nhưng họ không ngờ rằng dù có lo có sợ gì đi nữa thì thời gian lưu lại trên thế gian này cũng chỉ là ngắn tạm vô thường. Còn thời gian thọ nạn sau khi xả bỏ báo thân thì thực sự quá dài, quá lâu mà họ không hay. Cho nên, giữa người có học đạo và người không học đạo khác nhau rất xa ở chỗ này. Người học đạo ngộ ra sự giả tạm của cõi đời, nên chăm lo huệ mạng vô lượng vô biên kiếp sau này. Người không biết đạo cứ chăm chú vào cái cục thịt này, để sau cùng vì cái cục thịt này mà đành thọ nạn vô cùng đau khổ. Thật oan uổng thay. Trong đời này, mình gặp được cơ duyên giảng sanh về Tây phương cực lạc, thật sự quý hóa vô cùng. Đang ngồi đây mặc chiếc áo tràng nâu cùng nhau niệm Phật là do duyên lành đã kết tập từ một quá trình tu hành rất khổ sở trong vô lượng kiếp rồi. Bây giờ mới được như vậy đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Gặp cơ hội này, chúng ta nhất định phải thực hiện cho được sự giải thoát. Đừng nên sơ ý nữa mà lặp lại cách tu hành thất bại, mất giảng sanh như trong quá khứ. đừng nên chăm chú vào cái thân thịt này, cho rằng đó là tất cả, mà coi chừng lại tổn phí một thời gian vô cùng dài trong những cảnh khổ đau, thống khổ không thể nói nên lời. Trong kinh Phật nói, sự khổ đau này trải qua lũy kiếp, kiếp này qua kiếp nọ, hàng vạn kiếp khổ đau như vậy không thể thoát ra được. Chính vì thế mà chúng ta nên tập biết hy sinh một chút, hy sinh phần nào sự thuận lợi vật chất, giảm bớt đi sự tham chấp thế trần, buông bớt sự nghiệp thế gian xuống để cho nhẹ gánh mà giảng sanh. Những thứ này mình đã từng đổ mồ hôi, sôi nước mắt mà phục vụ đó, nhưng thực chất tất cả chỉ là số không. Buông thế gian ra cho đường đạo mạnh lên, cho tâm nguyện giảng sanh vững vàng lên, cho tính tâm kiên cố lên, cho tâm lực giải thoát tăng trưởng lên. Nhờ vậy thì chúng ta mới có thể vượt qua cái gánh nghiệp chướng đang mang nặng trên vai. Trong vô lượng kiếp qua, mỗi đời chúng ta đều tạo nghiệp, nên mỗi đời nghiệp chướng mỗi tăng lên. Đời này mình khổ hơn đời trước, đời sau mình sẽ khổ hơn đời này. Trong quá khứ, có thể ta từ những cảnh giới cao hơn, rồi cứ rơi xuống lần, rơi xuống lần. Đến đời này sinh ra trong cõi người là bờ mé của tam ác đạo rồi. Từ đây mà không đi lên thì rất dễ rơi xuống ba đường ác. Đầu tiên, trong cảnh người khổ nhiều vui ít, sống trong cảnh khổ nhiều này làm cho con người dễ ngộ đạo. Dễ ngộ đạo thì dễ cứu thoát. Cho nên cái duyên của chúng sanh được giáng sanh về tịnh độ, thoát ly cảnh đọa lạc nhiều hơn các cảnh giới khác. Thành ra chư Phật thường thị hiện xuống thế gian này để cứu chúng sanh. Hai là vì cảnh giới người rất dễ bị đọa lạc, sơ ý một chút là sẽ bị đọa lạc liền. Vì thương chúng sanh nên chư Phật Như Lai thường thị hiện xuống cảnh giới người này để cứu độ. Ở cảnh trời thì vui quá mà thời gian lại dài, khó mà nghe được Phật Pháp. Đừng nghĩ là lên một cõi trời dễ tu nhé chư vị. Không dễ đâu, trong kinh Phật có nói rằng một trong tám nạn khổ chính là sinh vào trường thọ thiên. Trường thọ thiên chỉ dành cho cảnh trời phi tưởng, phi tưởng xứ. Cảnh giới đạt được mức thứ 8 của người tu thiền, thọ mạng dài 84 vạn kiếp. Chứ vì hãy tưởng tượng thọ mạng rất dài. Nhưng Phật nói trong kinh Duy Ma rằng sinh vào cảnh giới đó rồi thì không còn thấy Phật, nghe Pháp để tu hành được nữa. Vì vậy mà sau cùng sẽ bị đọa lạc. Thời gian 84 vạn kiếp, nếu mà kể ra thì chư vị giật mình. Trong cảnh giới thọ mạng dài như vậy mà Phật còn than là một trong tám nạn khổ của chúng sanh. Ấy thế mà cảnh người này nhiều lắm 80 tuổi, 90 tuổi là quá hiếm rồi. Thời gian nhanh như bóng câu qua cửa sổ, mà con người cứ chấp vào đây cho là quý, cho là sướng, không chịu tìm đường giải thoát. Thật tội nghiệp cho chúng sanh. Đời này mình gặp được câu A-di-đà Phật là cơ duyên quá hy hữu rồi. Đừng để đời sau lọt lại trong sáu đường mà đành chịu oan uổng. Xin thưa với chư vị, ngộ ra chút đạo rồi mới thấy thương chúng sanh. Ngộ ra chút đạo rồi mới thấy giữa mê và ngộ có sự khác nhau. Giá trị của sự ngộ đạo vô cùng cao quý. Chư vị cứ suy nghĩ đi, nhân loại đến nay đã lên tới gần 8 tỷ người rồi. 8 tỷ người đang sống thì một ngày trên thế giới có hàng triệu người chết đi phải không? Trong hàng triệu người chết đó, có bao nhiêu người được thoát dòng sanh tử? Sợ rằng không có một người. Đọa lạc rồi tiếp tục đọa lạc. Chúng sanh từ những cảnh giới cao hơn tiếp tục đọa xuống cảnh người này, rồi từ đây tiếp tục đi xuống nữa. Thành ra chúng sanh trong tâm ác đạo nhiều vô lượng vô biên, không cách nào có thể đếm được. Hiểu được chỗ này rồi chúng ta mới thấy rằng từ đây mà được giảng sanh thẳng về Tây Phương Cực Lạc là một giá trị vô cùng tuyệt vời. Chỉ có cảnh giới người này mới dễ thực hiện được con đường giải thoát tuyệt vời như vậy. Ta đang ngồi đây niệm Phật, nếu một chút sơ ý ta rơi ra khỏi đường đi lên mà chui xuống phía dưới biết bao giờ mà giải cho hết nỗi ân hận đau thương đây? Nói tới đây, bỗng dưng Diệu Âm sực nhớ một lá thư trong khuyên người niệm Phật. Diệu Âm khuyên một đứa cháu niệm Phật. Đứa cháu đó muốn niệm Phật, nhưng vì chuyện tình cảm vợ chồng, rồi cha mẹ, con cái cứ vướng bận mãi, cản trở mãi. Diệu Âm nói, cái duyên nợ giữa cha con, vợ chồng, con cái trong đời chẳng khác gì hai sợi chỉ rất dài gặp nhau kết thành một cái gút. Sợi chỉ rất dài, cái gút rất nhỏ. Thời gian sống của Huệ Mạng thật dài lâu, ví như sợi chỉ. Và thời gian gặp nhau trong đời này thì ngắn ngủi, nhỏ bé, ví như cái gút. Sau cái gút đó, mỗi sợi chỉ đi về một nơi, gió thổi chiều nào bay theo chiều đó, dễ gì gặp lại được đây. Biết tu, sợi chỉ đi lên, không biết tu thì sợi chỉ đi xuống. Nếu hai sợi chỉ không tu thì cùng đi xuống cả. Mình thử nghĩ trong cơn gió lốc, hai sợi chỉ bay phất phơ trong không gian, thì làm sao có cơ hội gặp nhau kết gút lại được nữa. Chính vì vậy mà duyên nợ vợ chồng thân thuộc trong đời này, xin chư vị đừng nên coi đó là tất cả. Để cho những chướng mắc giảm bớt đi thì chúng ta mới có nhiều hy vọng giảng sanh. Vì cứ chấp vào cái gút này, tưởng là cái gút này là tuyệt vời, nhưng thực tế thời gian lưu lại trên cõi đời này như cái gút tí tẹo thôi, còn thời gian trải dài phía sau thì vô cùng vô tận. Mong chư vị hiểu được điều này, hãy cẩn thận kết hợp với nhau hộ niệm cho nhau. Những người hộ niệm có cơ hội đến bên cạnh mình, họ giảng giải cho mình để hóa gỡ cho mình những cái vướng mắc là mình tưởng là tốt. Trong những vướng mắc đó, chư tổ luôn răn nhắc, nhất là sợ chết. Hôm nay chúng ta nói về sự sợ chết. Tâm sợ chết là bị đại vướng nạn cần hóa gỡ. Muốn được ban hộ niệm đến hóa gỡ thì điều đầu tiên chính mình phải tự hóa gỡ cái gút này trước. Sợ chết thì bắt buộc chúng ta phải trôi theo thân nghiệp mà thọ nạn trong vô lượng kiếp sau. Cho nên không sợ chết thì không còn gì để sợ nữa cả. Nhờ vậy mà tâm mình an định. Giờ phút ra đi, ta có thể mỉm cười trước cơn đau của thể chất, mỉm cười theo A Di Đà Phật về Tây Phương Cực Lạc. Mong cho chư vị ai ai cũng được sanh về tịnh độ, một đời thành Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 23. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày hôm qua chúng ta nói rằng một người muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì không được sợ chết. Nên nhớ, chết sống có số phần, nhưng sợ chết thì không được giảng sanh mà còn bị đọa lạc. Một khi mất phần giảng sanh rồi thì ách nạn trong tương lai rất dễ sợ. Nhiều khi phải trải qua hàng triệu năm trong những cảnh giới khổ đau, khó nói nên lời. Hôm nay chúng ta nói đến vấn đề sợ bệnh. Một người bệnh muốn được giảng sanh thì không được sợ bệnh. Bệnh là do nghiệp chướng sinh ra, nghiệp chướng là do mình tạo ra, chúng vốn là của mình. Theo định luật nhân quả, chúng ta tạo ra nghiệp nhân thì phải có ngày chịu lấy quả báo ứng hiện trên thân thể này. Vậy thì, bệnh khổ hiện tiền chính là một bài pháp sống thực về nhân quả khổ nạn. Đây là sự chứng minh cho mình biết rằng, sống tại thế giới này, chúng ta không chủ động được gì cả. Ngay cả cái thân này cũng không thể chủ động được. Nói rõ hơn, cái thân vô thường này bởi nghiệp mà sinh ra. Sinh ra rồi, chúng ta lại vô ý dùng nó mà tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì nó phải theo cái nghiệp đó mà thọ nạn tiếp. Sanh lão bệnh tử, chắc chắn nó phải đi theo cảnh vô thường của nó. Chúng ta không thể giữ nó mãi được. Sống tại thế giới ta bà này, chúng ta không làm chủ được cái xác thân này. Thân xác có sanh tử, nhưng chính ta không tử sanh. Vốn không tử sanh, nhưng chúng ta lại sợ bệnh, sợ chết, nên đành phải chịu sanh tử luân hồi. Tất cả đều là do tâm ứng hiện. Tâm sợ chết thì phải theo cảnh tử sanh chịu nạn. Sợ bệnh, sợ chết là một thứ tập khí. Không bỏ tập khí này thì ta không được phần giảng sanh. Người niệm Phật có mục đích cuối cùng là giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng nếu còn tham sống sợ chết thì đành phải thua cuộc. A-di-đà Phật muốn cứu chúng ta cũng cứu không được. Xin chư vị nhớ cho điểm này. Bệnh là chuyện thường tình, không có gì đáng sợ. Nhưng chúng ta phải biết sợ tập khí. Sợ bệnh, sợ chết là một thứ tập khí. Tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, vân vân, sáu thứ này là tập khí của thế gian. Vì không rõ đạo xuất thế nên cứ chú mục vào cái thân xác này, vô tình chúng ta đã tạo ra quá nhiều tập khí sai lầm, đưa đến cảnh khổ đau. Một người có lòng tham, nếu không bỏ được lòng tham, nhất định không thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Người có tâm sân giận, thích chuyện thị phi, nếu không bỏ ra, nhất định không được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Si là ngu si, là mê mờ. Lòng tham cũng là ngu si, thị phi cũng là ngu si, ngay cả sợ chết cũng là ngu si luôn. Sự mê mờ này liên quan đến ý nghiệp, nó khởi đầu cho tất cả những tập khí khác. Chính vì thế, chúng ta phải biết sợ những tập khí này mà tìm cách bỏ đi. Người này thì ưa giận, người kia thì tham lam, có người thì ngã mạn, có người thì thích nói chuyện trên trời cao, vân vân. Mỗi người có một thứ tập khí riêng, hãy tự xét lấy mình thử coi còn vướng phải điều gì mà lo tự sửa chữa lấy. Có như vậy, đến ngày cuối cùng của cuộc đời, ban hộ niệm mới dễ dàng hóa giải những ách nạn cho mình. Nhờ đó mà mình mới có hy vọng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tập khí sai lầm phá hoại sự vãng sanh. Nếu người niệm Phật mà tập khí không bỏ thì đường vãng sanh bị đoạn. Nên nhớ, bây giờ nó chỉ là con số 1, nhưng đến lúc sắp lâm chung nó có thể mạnh lên đến cả 1000 lần. Hãy bình tâm suy nghĩ thử, trong khi tâm lực và thể lực chúng ta bị yếu đi cả ngàn lần, còn những thứ tham chấp, lo sợ, vướng mắc lại tăng lên cả ngàn lần, thì làm sao có thể thoát nạn đây? Làm sao có hy vọng niệm được câu Phật hiệu, cầu về Tây Phương Cực Lạc đây? Nghiệp chướng là nguyên nhân tạo ra bệnh khổ. Có nghiệp chướng thì có bệnh khổ. Nghiệp chướng chưa được tiêu trừ thì chắc chắn ta còn chịu bệnh khổ. Đây là chuyện đương nhiên. Bệnh khổ đến là cơ hội tiêu mòn nghiệp chướng. Vậy thì ta không cần lo sợ, chạy trốn bệnh khổ. Nhưng ta phải biết sợ cái nguyên nhân tạo ra nghiệp chướng. Chính cái tập khí là ông tổ tạo ra nghiệp chướng. Chúng ta phải biết sợ mà trốn xa cái ông tổ này mới là điều chính xác vậy. Chính vì thế mà đại nguyện của Đức Phật A-di-đà, Ngài phát thệ cho phép chúng sanh mang cái nghiệp đi về Tây Phương, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Nhưng không có một lời kinh nào nói rằng chúng sanh có quyền mang cái tập khí thế gian đi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây là điều hết sức hệ trọng, xin chư vị chú ý cho thật kỹ điều này. Nhiều người tỏ vẻ coi thường những tập khí nho nhỏ hằng ngày, không chịu để tâm trừ bỏ. Coi chừng những điều nhỏ nhặt đó là trở thành chướng ngại lớn. Ví dụ như nhớ nhà. Người nhớ nhà thì đi đâu cũng nhớ nhà. Đây là tập khí của người thế gian. Tập khí này chưa hẳn là điều xấu. Nhưng người quá quyến luyến cái nhà, hễ rời nhà thì nhớ nhà, đi xa một chút liền nhớ nhà. Khi bệnh xuống, vừa đi vào bệnh viện thì nhớ nhà, Thậm chí nhiều khi đang nằm tại nhà mà vẫn bị nhớ nhà, vì lúc đó đã bị mê rồi, đang thấy mình bị đưa đến một chỗ nào xa lạ, làm cho tâm hồn bất an, không còn nhớ đến câu A-di-đà Phật để niệm nữa. Tại sao vậy? Đây là hiện tượng nghiệp chướng hiện hành. Nên nhớ, trong nghiệp chướng có phần chướng ngại từ oan gia trái chủ. Họ có thể tạo ra những cảnh giới hảo huyền để làm rối tâm mình. Những cảnh giới này chính người bệnh thọ lãnh mà người khác không biết được, dễ sợ lắm. Khi hộ niệm cho một người bệnh mà họ mất phần giảng sanh, trở ngại này hầu hết bắt nguồn từ tập khí không buông bỏ mà đành phải thọ lãnh ách nặng khổ đau, thật là đáng tiếc. Tập khí rất đáng sợ, thấy được điều này, chúng ta mỗi ngày phải cố gắng giữ cái tâm hiền lành chất phác, chí thành chí kính. Y theo lời dạy của Ấn Tổ, hãy tự nhận mình là phàm phu tục tử, nghiệp chướng còn sâu nặng. Cứ một mực y theo Ấn Tổ mà tu hành, thì chư vị sẽ giải không biết bao nhiêu ách nạn cho mình, để khi nằm xuống hưởng được sự lợi lạc vô cùng. Trong những ngày qua, chúng ta đưa ra hình ảnh các vị cao niên, quá khứ đã có danh vị rất lớn. Nếu những vị đó sống đúng theo địa vị đó, thì chưa chắc gì mình có tư cách đứng gần họ được. Nhưng khi biết tu học rồi, các ngài thật sự đã buông xuống quá khứ, sống đời khiêm cung, không dám nhận mình là hàng cao thượng nữa. Thật đáng kính phục. Khi một người đã ngộ ra đạo giải thoát, thì những công danh sự nghiệp của thế gian đã trở thành những thứ tầm thường. Có lần Diệu Âm đi qua Mỹ, một vị đó từng là đại tá trong ngành không quân, tuổi đời thì đáng cha đáng chú mình, nhưng khi biết tu hành, vị đó đã có lối sống hiền lành như Bụt. Những lần qua Âu Châu, Diệu Âm có gặp được một người tuổi đời khoảng 80, nói về gia thế và địa vị trong quá khứ, nghe đến mình phải giật mình. Nhưng bây giờ ngài niệm Phật tu hành, gặp ai cũng thưa thưa dạ dạ, cung cung kính kính. Đây là những người đã mạnh dạn buông bỏ cái tập khí của thế gian ra. Giả như họ cứ giữ chặt cái danh vọng xưa, cái địa vị cũ, cái tiếng tăm gì đó trong quá khứ, thì nhất định họ phải đi theo cái danh vọng hảo huyền xưa để chờ ngài rơi vào một chỗ nào đó âm u mù mịt. Sự an ủi nhiều lắm cũng chỉ là tấm hình được đóng khung lộng lẫy trương lên, lưu lại chút vinh dự nào đó cho con cháu tự hào. Chứ còn chính mình thì làm sao thoát khỏi ách nạn khổ đau trong ngàn vạn kiếp tương lai. Chính vì thế, xin thưa với chư vị, đã chọn đường nào thì nhất định chúng ta phải một đường mà đi. Nếu chuộng về thế gian, chúng ta đành phải rời niệm Phật đường ra, rời ngôi chùa ra, rời câu A-di-đà Phật ra, để lăn xả trong đường đời, tạo danh, tạo nghiệp. Kết quả chắc rằng chúng ta cũng sẽ có danh phận, không cao thì thấp, không tốt thì xấu. Còn tương lai, đời đời kiếp kiếp, không nên bàn tới nhiều nữa làm chi. Còn nếu như chúng ta đã rõ ràng đường đạo rồi, khi chết là cái thân mạng này chết, chứ còn chính ta thì không chết. Không chết thì sau khi cái thân thịt này hết hạn, chính ta vẫn còn tiếp tục sống. Vậy thì xin thưa với chư vị, sống như thế nào đây? Hãy lo liệu sớm đi nhé. Người nào ngộ được chỗ này thì cái thân thịt này ra đi lúc nào không làm cho chúng ta sợ sệt nữa. Trong quá khứ chúng ta lo sợ, nay nhất định không thèm sợ nữa. Không còn sợ chết thì khi gặp cơn bệnh vô phương cứu chữa, tự nhiên chúng ta không bị khủng hoảng, không bị lo âu, tâm hồn chúng ta không bị rối loạn. Hơn nữa, bệnh càng nặng, chúng ta càng thấy gần với cơ hội giải thoát. Chúng ta có niềm vui sớm được giảng sanh. Cũng xin nhắc nhở điều này, chúng ta không sợ bệnh, chứ hoàn toàn không phải chúng ta cầu cho có bệnh. Cầu cho bị bệnh là điều không đúng với pháp tu hành. Chúng ta chủ tâm không sợ nghiệp đến, chứ chúng ta không có chủ tâm cầu cho một đời này trả hết nghiệp chướng. Là phàm phu, chúng ta không thể thực hiện được lý tưởng này. Nếu vị nào sơ ý nguyện trả cho hết nghiệp, thì đã chuyển qua một cảnh giới tu hành khác rồi. Đoạn hoặc chứng chơn là cách tu hành của người tự lực, khác rất nhiều với người tu theo pháp môn nhị lực, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nguyện trả hết nghiệp thì chúng ta đi theo đường tự tu tự chứng, chứ không còn nương theo đại nguyện của Đức A-di-đà tiếp dẫn giảng sanh. Xin chư vị nhớ kỹ cho điều này, đừng nên sơ ý mà bao nhiêu năm niệm Phật để sau cùng cũng khó được phần giảng sanh tịnh độ vậy. Xin nhắc lại, chúng ta nhớ lòng chí thành chí kính, niệm Phật cầu nguyện giảng sanh mà được cảm ứng với đại nguyện của Đức A-di-đà, nương theo tự lực tiếp độ của Ngài mà ta về cõi cực lạc, chứ không phải tự lực diệt nghiệp chứng đắc. Cụ thể, phần sự của ta là gì? Chí thành niệm Phật, lòng tin phải sâu sắc, cầu nguyện giảng sanh phải thiết tha, phải biết thành tâm sám hối lỗi lầm. Những sai lầm trong quá khứ, hãy bỏ đi. Những tập khí tham lam, hãy bỏ đi. Cầu Phật cầu trời gia hộ cho mình trúng số, hãy bỏ đi. Nên nhớ, Phật dạy tham lam là đi theo con đường ngạ quỷ. Ta lại đem lòng tham mà hối lộ với Phật là sai trái lắm rồi, hãy bỏ đi. Nếu còn sơ ý nữa, coi chừng bị nạn đấy. Trong đời nhà Đường có ngài Bàn Uẩn, một cư sĩ ngộ đạo, đem cả khối tài sản, vàng bạc châu báu của mình chất đầy lên chiếc xuồng, bơi ra đổ xuống giữa dòng sông. Về sau, cả nhà vợ chồng, con cái bốn người đều niệm Phật tự tại vãng sanh. Truyện tích kể lại rằng, một ngày đó, ngài ra đồng cày ruộng và dặn dò đứa con khi thấy mặt trời vừa đứng bóng thì báo cho ta hay để đi vãng sanh. Người con không báo mà âm thầm ở nhà đi vãng sanh trước cha. Người cha lo cày ruộng quên cả thời gian. Khi trực nhớ thì mặt trời đã xế bóng, ông vội thả trâu ra rồi đứng giữa cánh đồng mà vãng sanh luôn. Tự tại quá, tự tại quá. Thực tế, đây là những vị Bồ Tát thị hiện. Người đã đoạn sạch lòng tham đã coi việc sống chết quá bình thường. Người đã làm chứng nhân cho chúng sanh hiểu ra một sự thật về vãng sanh tịnh độ. Chúng ta không làm được như ngài Bàn Uẩn thì cũng cố gắng buông bỏ lòng tham xuống, thành khẩn niệm Phật cầu vãng sanh mới gọi là người biết đạo vậy. Rõ ràng, vãng sanh được cũng ở chỗ này, mà mất phần vãng sanh cũng tại ở chỗ này. Chỗ này là đâu vậy? Chính tại tâm này. Buông xả ra đi, niệm Phật vãng sanh tự tại. Cố chấp đi, mất phần vãng sanh. Mong chư vị tinh tấn niệm Phật cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc, sớm thành đạo vô thượng. Nam mô A Di Đà Phật.